Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, kính thưa cùng toàn thể quý dân nhân cũng như là quý vị Phật tử thân mến, thì hôm nay chúng ta lại có cái duyên lành gặp nhau trong chương trình Chất Lượng Cuộc Sống ở tại nhà hàng Mandala. Và qua 53 kỳ trước, chúng ta sẽ chia sẻ nhau nhiều về tất cả các vấn đề liên quan đến cái cuộc sống, liên quan tới nhân sinh và liên quan tới xã hội và sự phát triển của xã hội. Cái mục đích của chương trình chúng ta là để làm như thế nào chúng ta có một sự cân bằng giữa cái công việc cũng như là gia đình, cũng như giữa tâm sinh lý của chúng ta, để cho cái cuộc sống mình sống có chất lượng hơn. Quý vị biết là trong cái cuộc sống của chúng ta, không phải ai có tiền cũng có thể có hạnh phúc, và không phải là ai có quyền lực họ cũng có hạnh phúc, và không phải là ai có của cải vật chất thì họ cũng có hạnh phúc, hoặc là ai sở hữu một cái thân hình đẹp như là các cái fashioner thì họ có hạnh phúc, hoặc là ai đó sở hữu một giọng ca làm trùm các cái showbiz là họ có hạnh phúc. Mà không như vậy, quý vị. Nếu có được như vậy thì Thái tử Siddhartha đã không bỏ hoàng cung vào ngày mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. Và những cái điều mà chúng tôi mới nói đó thì là những cái điều của Thái tử Siddhartha đã từ bỏ. Ngài đi tìm một cái hạnh phúc nó lâu bền. Còn những cái mà chúng ta nói đó, đó là những cái hạnh phúc nó nhỏ hẹp, Nó có một cái giới hạn về mặt không gian, giới hạn về mặt thời gian. À, không gian có nghĩa là nó diễn ra trong một cái nhóm nhỏ nào đó, trong một cộng đồng nào đó, diễn ra trong một cái phạm vi nào đó, một trái đất nào đó, một dãy ngân hà, một dãy thiên hà nào đó là một không gian. Còn thời gian là nó diễn ra ở trong quá khứ, hoặc trong hiện tại, hoặc trong vị lai, một thời gian dài hoặc là một thời gian nó xảy ra theo những cái delta t, có nghĩa là trong một cái choáng chốc mà thôi. Nhưng mà cái hạnh phúc mà trong cái không gian này được hạnh phúc, trong không gian khác không được hạnh phúc, hoặc giả là thời gian này được hạnh phúc, thời gian khác không được hạnh phúc, thì triết lý nhà Phật sẽ nói đó là không phải là cái hạnh phúc thật sự. Cái hạnh phúc thật sự là hạnh phúc nó đã đi xuyên suốt giữa không gian và thời gian. Có nghĩa là ở quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy và tương lai cũng vậy. Rồi á, là ở không gian này cũng vậy, không gian khác cũng vậy. Có nghĩa là ở tại nhà mình cũng hạnh phúc, ra Vũng Tàu mình cũng hạnh phúc, và ngồi một mình cũng hạnh phúc, và ngồi với người yêu mình cũng hạnh phúc, và ngồi với người mình yêu mình cũng được hạnh phúc, và ngồi với người không ai yêu ai họ vẫn hạnh phúc. Cái đó mới là cái hạnh phúc thật sự đấy. Mà chính cái hạnh phúc thật sự này là giá trị của cuộc sống chúng ta. Nên khi chúng ta sống một cái cộng đồng chung, chúng ta cũng hạnh phúc. Khi chết đi lẻ loi đơn độc một mình, chúng ta cũng hạnh phúc. Như tiếng Anh nói là single mà còn alone. À, nếu mà người nào vừa single mà vừa lonely nữa, họ vẫn hạnh phúc. Phải không quý vị? Chứ không phải là chỉ có nhiều người xung quanh chúng ta náo nhiệt thế này chúng ta hạnh phúc đâu. Nên như vậy thì nhà Phật sẽ đem đến cái giá trị đó. Thì cái chất lượng cuộc sống mà đem lại là nó nằm ở chỗ này. Nên cái nền triết học mà luân lý của nhân loại á quý vị, đã trải qua nhiều ngàn năm ta đi tìm một cái chân trời mở ra để cho được hạnh phúc cho nhân loại. Ví dụ như là vào thời kỳ sơ khai của nền triết học cổ đại, thì ở tại Hy Lạp đó quý vị, đó là cái nôi của triết học đó. Ví dụ như thời kỳ triết học của Heraclit, triết học của Pythagore, triết học của Socrates, vân vân. Và sau thời kỳ thì có nền triết học của Hegel, rồi Schopenhauer của Đức, rồi chẳng hạn, rồi nền triết học hiện đại như là của Karl Marx, của Engel, vân vân. Nền triết học là chuyên về duy tâm, rồi chuyên về duy vật, vân vân. Còn nền triết học của Á Châu như là nền triết học của Khổng giáo, của Lão giáo, của Tôn Tử, rồi nói chung cũng nhiều, nói chung có chữ tử, tử thường là triết học quý vị. Và cái đỉnh cao của nền triết học mà Á Châu của chúng ta đó là nền triết học của Phật giáo. Nào quý vị, tại sao? Tại vì tất cả các nền triết học trước đó quý vị, người ta nói không hết. Nó không phải sai, nhưng mà người ta nói không hết. Ví dụ như ông Heraclit đi, ông nói là hình như là cái vũ trụ này khởi nguyên là từ nước, nghĩa là chỗ nào có nước, nước nổi lên thì xuống sụp lên hồi thành vũ trụ. Hoặc giả là cái vụ nổ Brisbane đi, là thế giới này được hình thành là do nổ đùng cái ra thế giới. À, quý vị. Và tại sao người ta lại nói như vậy? Tại vì người ta đo các cái khoảng cách giữa các cái hành tinh càng ngày nó càng xa nhau. Như vậy có nghĩa là trước đó họ gần nhau, đúng không? Trước đó các hành tinh nó gần nhau. Vậy thì trước nữa thì nó có một cục. Do giờ nó xa ra, thời gian nó xa ra. Như vậy đó cũng là triết lý đó. Đúng không? Vậy triết lý của ông Big Bang là ông cho là bây giờ nó xa nhau, giờ hồi xưa vậy nó có một cục nổ cái đùng cái nó ra. Bởi vì bây giờ mà mình thấy hai người mà càng ngày càng xa nhau, vậy hồi xưa hai người rất là gần nhau đấy. Đúng không có gì? Đó mình kiểm tra cái người ngồi nằm kế bên mình đó. À, bây giờ sao thấy nó xa nhau quá. Người ngó bên ngủ. Vậy là hồi trước đó là họ rất gần nhau đấy. Nên càng ngày càng xa nhau. Do một cái vụ nổ nào đó nó cũng xa nhau. Phải không có gì? Đó là nổ trong tâm tư của mình đó. Đó là do những vụ nổ. Như vậy thì ngày xưa đó, các cái nhà triết học á, người ta đi tìm các cái nguyên nhân của những nguyên nhân. Nghĩa là người ta đi tìm nguyên nhân hình thành nên vũ trụ, nguyên nhân hình thành nên con người. À, quý vị, đó hình thành nên vũ trụ thì người ta gọi đó là cái vũ trụ quan. Hình thành nên cái con người có thân và có tâm thì người ta gọi là nhân sinh quan. Và các cái nền triết học đó quý vị, từ xưa đến nay một người nói một cái lĩnh vực. Ví dụ như là ông Socrates thì bắt đầu ổng đề cập đến vấn đề con người, mà trước Socrates thì đề cập vấn đề thần linh. Có nghĩa là vũ trụ này được khởi nguyên là do một cái ông nào đó, nghe không? Ổng tạo dựng ra một cái đó. Như vậy thì mới phát sinh ra một cái nền triết học của thần giáo. Trong thần giáo thì có hệ thống đa thần và hệ thống nhất thần. Hệ thống nhất thần có nghĩa là có con ông làm trùm mà, nghĩa là nắng gì ra cũng có con ông đó à. Thì đó gọi là nhất thần. Còn đa thần á, thì một lĩnh vực có con ông. Dân gian mình Việt Nam mình giờ cũng còn đa thần nè à, quý vị. Đâu quý vị á, nào mà đi làm ăn mình biết rồi đó à, mình muốn làm ăn mà ký kết hợp đồng rồi cho nó thắng lợi đó quý vị, thì chúng ta thờ ông thần gì? Ông thần tài. Phải không? Còn ai mà biểu diễn thời trang rồi cho im cho đẹp đó thì thờ nữ nữ thần sắc đẹp. Đúng không quý vị? Còn mà ai á là muốn cho mày chồng đừng bỏ, chồng đừng chê đó thì thờ nữ thần tình yêu Apollo. Vân vân. Như vậy thì là một lĩnh vực có một cái vị thần. Người ta nói như vậy đó quý vị. Nền triết học cổ đại á là người ta nói như vậy, nó kéo dài tới giờ à, cho đó mà người ta nói là à, mỗi cái lĩnh vực đều có một vị thần, vì thì đó gọi là đa thần giáo. Còn nếu mà một vị mà có quyền tương sanh tương sát rồi trong tay hết thì đó gọi là nhất thần giáo, không có gì. Và sau đó thì ông Socrates ông không nói không phải như vậy, ông đề cập tới con người, vai trò của con người bắt đầu được đề cập. Do đó mà cái mốc lịch sử cổ đại người ta lấy mốc từ ông Socrates nó thật. Tại vì con người ta là con người có thật, còn các vị khác người ta không thấy. Đúng không? Các vị khác không thấy, nghe đồn rằng, cho rằng, nghĩ vậy thôi. Chứ nó không phải là thật à, đối với con người qua các cái giác quan. Con người ta là có 6 cái giác quan chính thì không qua các giác quan để nhận thức. Như vậy thì ông Socrates ông đề cao về con người, nên nền triết học của Socrates bắt đầu được nhân loại chú ý tới. Và ông là cái ngưỡng để chuyển hóa cái nền triết học đó, không quý vị. Và từ từ cho đến cái nền triết học của Khổng Tử nói về mặt bằng của xã hội, nói về sự ổn định của xã hội. Rồi tới của Lão Tử nâng cao cái luân lý lên một chút và nói về tâm con người, đừng cố chấp với tất cả các cái. Nhưng mà mỗi vị đều thể theo một khía cạnh của một trong đời sống. Nhưng mà trong đời sống này nó không có một khía cạnh đâu quý vị, mà nó có vô vàn những khía cạnh khác nhau. Như vậy thì nhân loại đang cần có một cái nền triết học để giải quyết tất cả các cái trong đời sống này mà nó dung thông, nó nhẹ nhàng dung thông, nó không bị chống trái chống đối với nhau. Vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên có một vị ra đời tại đất nước Ấn Độ, không có gì. 19 năm sau, vào ngày mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên thì ngài bỏ tất cả các cái thông thường của thế gian này mà người ta sở hữu, người ta nắm chặt, người ta không dám buông và người ta đấu tranh để giành giật nó. Đó là cái thứ nhất là quyền lực. Cái thứ hai nữa là tài sản, thứ ba nữa là tình yêu. Không có gì. Thứ tư là sắc đẹp, thứ năm sức khỏe, thứ sáu nói chung nhiều thứ. Ngài bỏ trong một cái đêm tối trời mùng 8 tháng 2 ra đi, không quý vị, để ngài tìm một cái gì đó mà nó giải quyết được tất cả các cái mối quan hệ ở trong xã hội và đưa đến con người ta không còn đau khổ bởi những cái chấp thủ đó nữa, không quý vị. Và cuối cùng ngài thành công sau 11 năm theo truyền thống của Bắc truyền là 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh và 49 ngày đêm ở dưới cội Bồ Đề tại Rạch Ni Liên Thiền, ngày đắc quả, có gì ta gọi là quả Đại Giác Như Lai Phật. Như vậy thì ngày đắc quả đầu tiên của nhân loại, theo tiến trình của lịch sử ghi lại, thì chỉ có Đức Phật Thích Ca là đắc quả Phật thôi, còn không ai đắc quả Phật cả. Cái đó là lịch sử nhân loại nha. Còn các vị Phật khác và các vị Bồ Tát khác là do Đức Phật Thích Ca nói lại, chứ trong lịch sử nhân loại không có. Có gì? Chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là có trong lịch sử của nhân loại. Nên xét về mặt lịch sử nhân loại mà nói thì chỉ có một mình ngài là đắc đạo ở tại thế gian này, gọi là đắc quả Phật. Vì thì ngài á quý vị, ngài chứng đắc là chứng đắc cái gì nha quý vị? Và cái nền triết học mà ngài đem đến cho thế gian về đến tận ngày nay mà đây vẫn còn tồn tại cái giá trị đó. mà một cái người đi trước nhân loại khoảng 100 năm về mặt thông minh đó, đó là ông Albert Einstein, là đi trước nhân loại khoảng 100 năm. Ông đã tìm ra hai cái một thuyết tương đối gồm có hai phần, là thuyết tương đối rộng và thuyết tương đối hẹp. Và chính ông Albert Einstein ông đã chứng minh được rằng là cái quá trình là bắn vỡ nước nặng á, nước nặng nó bắn vỡ cái hạt nguyên tử á, không có gì, thì nó ra một cái năng lượng epsilon bằng c bằng e bằng epsilon mc bình phương á. Là cái đó là nó ra một cái năng lượng đó, là chính ông chứng minh đó. Năm 1905 ông từ Đức, người Do Thái, ông đi qua Mỹ thì ông tìm ra được cái thuyết tương đối đó. Và cái thuyết tương đối của ông bây giờ nó vẫn còn nguyên giá trị, quý vị. Vào thời đó thuyết tương đối của ông thì người ta giật mình lắm. Ông nói rằng cái thời gian ở đây khác thời gian mặt trời, khác thời gian mặt trăng, khác thời gian ở sao thủy, sao quả, sao thổ. Người ta nói là ông này ông học điếc chắc ông bị sao. Thời gian đây mà khác thời gian ở chỗ khác, nhưng mà bây giờ thì lại khác. Vì thời gian mỗi chỗ mỗi khác nhau. Như vậy thì ở trong cái vũ trụ chúng ta không hiểu hết cái vũ trụ của mình. Và trong cái con người là một cái nhân vật mà có thể nói là có trí thông minh nhất trong vũ trụ. Nhưng mà chính bản thân mình vẫn không hiểu hết mình nữa. À, không có gì. Bây giờ mình có hiểu mình không? Tại sao bữa nay mình đã hứa với người ta là anh yêu em suốt đời mà ngày mai mình viết giấy ly dị? Cái người ta hỏi sao, tại sao bữa trước anh nói vậy, bữa nay anh lấy ly dị? Dạ em cũng không hiểu nổi em. À, không có gì. Em không biết. À, hồi đó em chưa gặp cái cô sau này, bây giờ em gặp cô sau này tự nhiên em quên cô trước, em không hiểu nổi em nữa. Hiểu nổi sao? Chính bản thân con người vẫn không hiểu nổi bản thân con người. Không, quý vị, đó là hiểu về mặt tâm lý thôi. Còn cái về mặt á, mà cấu tạo cơ thể như tim, gan, phèo, phổi, vận hành, các cái hóc môn nó tiết ra, không, quý vị, các enzyme, đời chúng ta còn không biết nữa. Ví dụ vừa rồi á, các nhà khoa học người ta chứng minh đó là tại sao là hai vợ chồng đi làm về, ông chồng ngồi đọc báo mà bà vợ á, là ngồi nói chuyện không? Từ 7 giờ có thể khả năng bà vợ nói chuyện tới 12 giờ mà không ngừng một giây nào. Ông chồng không nói tiếng nào. Người ta mới đặt ra cái dấu hỏi tại sao lại người phụ nữ lại nói như vậy. Người ta mới tìm ra trong cơ thể mình nói gì. À thì té ra khi người phụ nữ nói thì nó tiết ra một lượng enzyme để nuôi cơ thể. Không nói không có enzyme nuôi, không sống được. Nói không có gì, do đó người ta phải nói. Còn người đàn ông mà không cần cái lượng enzyme đó. Nói không có gì, bắt đầu người ta bí mật người ta tìm trong cơ thể của con người, người ta mới giải thích được tại sao lại vậy. Nên người nào có người vợ hay nói đó là cái quá trình đó, quá trình sản xuất enzyme thôi. Nha, quý vị, chứ không có gì hết, mình coi như một quá trình nhà máy hoạt động là sản xuất enzyme để nuôi cơ thể cho nó khỏe mạnh thôi, quý vị. Nên mình hoan hỷ liền. À, mình còn khuyến khích nữa, nói nhiều lên chút đi. Nha, quý vị, sản xuất cho nó nhiều chút. Nói gì là cho vui, để chúng ta thấy được là mình đây mình còn không hiểu hết được là chúng ta nữa. Do đó mà khi mà Đức Phật Ngài chứng đắc đó, quý vị, Ngài hiểu hết. Ngài biết hết cả con người. Mà ngoài con người ra, quý vị, Ngài biết được tất cả các con khác. Ngoài không gian này ra, Ngài biết được tất cả các không gian khác. Nó có gì? Ngoài thời gian này ra, Ngài biết tất cả các thời gian khác. Nên Đức Phật, Ngài thông về mặt không gian, về mặt thời gian, Ngài đều thông hết. Thì chính cái thông về mặt không gian, về mặt thời gian, và Ngài tìm được nguyên nhân của những nguyên nhân. Có nghĩa là cái này do gì, cái kia do gì, cái nọ do gì. Ngài tìm được hết cái gì, thì nhà Phật gọi đó là trí tuệ đó. Tức là một bậc có đầy đủ trí tuệ thì biết được cả không gian và cả thời gian, và biết được nguyên nhân của tất cả các nguyên nhân mà các nền triết học trước đây không biết được như vậy. Có người biết được thời gian mà không biết được không gian, có người biết không gian mà không biết được thời gian, có người là biết là được hiện tại mà người ta không biết được tại sao lại có cái hiện tại. Ví dụ tự nhiên là người ta sanh ra, người ta đi thi hoa hậu. Còn mình á, quý vị, mình sanh ra là mình làm vợ Chí Phèo. Lạ lùng. À, quý vị, tại sao con người cũng vậy? Tại sao á, là người sanh ra lại là con của vua Brunei hoặc con của ông Bill Gates? Mà người đó lại sanh ra lại là con của A Quy? À, khác nhau. À, quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta lại thấy hai cái mặt bằng nó khác nhau. Mỗi người, mỗi cách, mỗi kiểu mà sanh ra. Như vậy không ai biết tại sao là như vậy hết á, thì người ta mới đổ thừa. Người nào á, quý vị, xấu xấu người ta mới đổ thừa bà mụ với nắng sao kỳ quá. Quý vị, hoặc là đổ thừa là ba má mình danh di truyền sao á, Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là trong xã hội này có vô vàn những sự sai biệt khác biệt, mà chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đã tìm ra được tất cả các cái nguyên nhân đó. Nào quý vị, tại sao? Chứ không phải là đổ thừa như ngày xưa, đổ thừa ông thần này, đổ thừa vị thần kia, rồi là chúng ta vô số những cái đổ thừa. Như Chí Khèo quý vị, nghèo đổ thừa là cha của ông bỏ ông trong lò gạch, nên ông chửi ai? Ông chửi cha thằng nào sanh ra nó. Có nghĩa là ông trách cha. À cha, nhưng mà anh đâu có biết được là nguyên nhân nào mà anh lại sanh ra trong lò gạch. À, quý vị, Đức Phật giải thích được. À, quý vị, Đức Phật biết được những điều đó là nguyên nhân, là cái nhân anh gieo trong quá khứ thôi, chứ không có gì đây chứ, nghe quý vị. Nên anh sanh ra đó đó, nên đừng có trách người khác mà hãy tự trách mình. Như vậy thì chúng ta mới thấy là trong cái đời sống của nhân sinh và vũ trụ thì vô cùng mênh mông, vô cùng là chúng ta không thể giới tới được. Và con người ta biết được cái vũ trụ này xung quanh này, và con người ta biết được con người qua cái gì quý vị? Qua sáu cái giác quan của mình. Ví dụ như con mắt thì nhìn thấy sắc, lỗ tai thì nghe âm thanh, cái mũi thì ngửi cái mùi, cái lưỡi thì nếm cái vị, da thì rờ với cái hình thể và sự nóng lạnh, nào quý vị, gọi là xúc giác đó. Còn cái ý của chúng ta đó thì để đo lường đong đếm. Ví dụ như mình bữa nay mình gửi tiền vô ngân hàng 9% lãi năm, phải không? Như vậy thì một năm 9% lãi, 12 tháng mà 9 chia cho 12, vậy thì một tháng nó ra khoảng 7.7%. Ví dụ như vậy. Như vậy thì cái gì để biết được điều đó? Cái ý mình á, tức là đó gọi là ý thức, tức là cái biết của cái tâm trong cái ý thức của mình mới biết được điều đó. Con mắt không biết được điều đó. Nếu người ta có con mắt thì không biết lời lỗ, có lỗ tai người ta cũng không biết nữa, đâu không có gì. Như vậy thì cái thế giới quan xung quanh này chúng ta biết được đó là qua sáu cái cơ quan của ta để mà tầm chi xét những cái thế giới quan xung quanh. Mắt thì thấy sắc, lỗ tai nghe âm thanh, lỗ mũi thì nghe mùi, lưỡi vị, da xúc. Đâu, ý là pháp. Pháp là gì? Pháp là ngoài cái ngã. Trong nhà Phật cái chữ pháp đó là ngoài cái ngã. Ngã là gì? Ngã là tôi, là ta. Xung quanh cái tôi ta, từ hữu hình cho đến vô hình, từ lý cho đến sự, thì đều là pháp. Như vậy thì con người ta có khả năng biết được sáu món ở phía bên ngoài. Con người ta có khả năng biết được sáu món ở phía bên ngoài, chứ không phải bên ngoài có sáu món. Hai này khác nhau nha. À, quý vị, con người ta nhận thức bên ngoài có sáu món thôi: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nên chúng ta là bên ngoài. Tại sao? Tại vì chúng ta có sáu món: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vị. Biết được sáu món bên ngoài, vậy con người ta có khả năng nhận thức được sáu món bên ngoài, chứ không phải bên ngoài có sáu món. Như vậy các nhà di vật biện chứng không quý vị, thì người ta sai lầm chỗ này. Người ta nói là bên ngoài có sáu món, ngoài sáu món đó ra thì gọi là mê tín. Nào không quý vị, ai mê? Mình mê hay người ta mê? Nào không quý vị, tại sao mình lại kết luận bên ngoài có sáu món, mà trong khi mình có sáu cái để nhận thức sáu món bên ngoài, mà mình nói bên ngoài nó có sáu món? Nào không quý vị, như vậy thì trong một cái cuộc là cãi vã, và trong một cái cuộc là nghiên cứu tầm suy xét, và nhân loại không giải quyết được vấn đề. Cho đến một ngày, quý vị, đó là ngày mùng 8 tháng 12, ngày mùng 8 tháng 12, năm 30, đầu năm 31 tuổi, Đức Phật sanh năm 624 trước công nguyên, mình trừ ra đi, là 30 năm sau. Thì là vào ngày đêm mùng 8 tháng 12, ngoài 6 cái cơ quan mà con người biết được sáu cái thể ở phía bên ngoài ra, quý vị, Đức Phật còn chứng đắc thêm được là 9 cái khả năng khác nữa, gọi là tam minh và lục thông, mà ở dưới thế gian lúc đó chưa ai có khả năng chứng đắc được. Ngoài mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý rồi nha, còn có lục thông và có tam minh nữa. Nên Ngài rội ra thế giới bên ngoài, quý vị. Và Đức Phật nói rằng thế giới không phải như mình tưởng, không phải như mình nghĩ, không phải như mình thấy, không phải như mình nghe, không phải như mình ngửi, mình rờ, mình nếm. Mà thế giới nó tồn tại khác. Cái thế giới nó tồn tại khác. Cái mà mình ngửi, mình nghe, mình rờ, mình nếm đó chẳng qua là dòng nghiệp lực của chúng sanh mà thôi, chứ nó không phải là như vậy. Không có gì. Bây giờ ví dụ nha, là chúng ta thấy cái màu đỏ. Nhưng mà ở bên Tây Ban Nha đó, người ta đấu bò tót đó quý vị. Con bò tót nó thấy cái dải đỏ thành cái dải đen. Nên nó không thấy gì cả, nó mới tìm ra cái ánh sáng. Nên nó đánh cái dải đỏ đi. Ví dụ trong một cái đoạn kinh đó, nói là nước này nè. Thì con người mình thấy là nước, cá là thấy là không khí, chư thiên thấy lưu ly, nhưng mà ngạ quỷ á, là thấy là máu. Như vậy thì mỗi loài khác nhau sẽ thấy cái thế giới xung quanh khác nhau, chứ thế giới không phải là như vậy. Mình nghe mình giật mình, đúng không quý vị? Bây giờ mình mới suy nghĩ chút xíu. Thầy có cái cô Phật tử có con chó, quý vị. Đi ngang nhà ghé vô thăm bà già, thấy cô lấy cây cô đánh con chó. Là sao đánh con chó dữ vậy cô? Nó ngu quá thầy ơi. Hỏi sao vậy? Nó ăn toàn là ba cái đồ tầm bậy không à. Cái giọt rác người ta đó, ba đồ xình, ba đồ thúi lôi ăn, mà chó mẹ với có con còn giành nhau cắn lộn nữa. Không có gì. Nên nó ngu quá trời ngu đấy thầy ơi. Thầy là cô á, cô bình tĩnh lại đi. Con chó đó nó không phải con người, nên cái đồ đó là đồ quý của nó đó. Mà lẩu đồ của nó đó. Nó có gì? Tái nạm đồ của nó đó. Nó mới giành nó ăn. Không có gì, đồ ngon của quý của nó, nhưng mà đồ hôi của thúi của con người. Không có gì, thấy không? Như vậy là bản chất của thế giới bắt đầu chúng ta hé lộ ra một chút xíu. Nó không phải như vậy. Hột xoàn quý với mình, nhưng mà đeo vô cổ con mèo cái coi có gì, nó dãy nó lột ra. Nhưng mà mình đeo vô cổ của cô người yêu cái coi có gì, còn chê ít. Quý vị thấy không? Nó khác nhau. Có nghĩa là cái thế giới nó nhìn hai cái khác nhau. Có những cái là ta thấy rác nó là vàng, còn có những loài thấy vàng nó là rác. Không có gì, thấy chưa? Như vậy thì con người ta là có 6 cái giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Nếu có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý không, chả biết cái gì phía bên ngoài cả. Thế sao thầy nói kỳ vậy? Nói thật đấy. Con mắt để nhìn không, chứ mắt chả biết cái gì hết. Mắt chẳng qua là cái ống dòm thôi à. Để nhìn thấy hết tất cả cái xung quanh, chỉ con mắt để thấy thôi, chứ không phải con mắt để biết. Con mắt nó không biết cái gì hết trơn á. Vậy cái gì để biết đúng không quý vị? Cái tâm của con mắt mới biết, ta gọi đó là thức. Nhãn thức. Nhãn thức tức là tâm của con mắt nó mới biết. Nên một người đó quý vị mà có con mắt mà họ bị cái nhãn thức đó quý vị, ở trong họ có vấn đề rồi, họ vẫn không nhận thức, bộ não họ có vấn đề, họ vẫn không nhận thức. Chứ không phải là có con mắt đó là thấy đâu. Nó có gì, có con mắt thấy nhưng mà không biết. Có lỗ tai nghe mà không biết. Có lưỡi nếm mà không biết. Như vậy thì con mắt nhìn cái sắc trần bên ngoài biết được là do tâm của con mắt, thì nhà Phật gọi đó là thức đó. Nó có gì? Và cái lỗ mũi mình ngửi biết được cái mùi, nó có gì, thì cái đó gọi là thức của lỗ mũi đó. Nên gọi là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, thức. Còn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, căn. Vậy là nó có căn và thức. Căn tức nhiên là các cái món để sử dụng. Con mắt mình á, thì mình nói na nôm na là 2 cái ống dòm. Có lỗ tai mình á, là 2 cái record. Có nghĩa là 2 cái máy thâu. Phải không? Mắt mình 2 ống dòm hoặc là 2 máy quay phim. Nên nó y vậy là, không có gì. Rồi cái miệng mình như cái speaker á. Là cái loa để nói thôi. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, là mắt mình thì có cái tâm của con mắt, mà tâm đó chính là chữ thức, là cái tên gọi khác của cái tâm mà thôi. Tại vì Đức Phật thuyết nhiều cái bộ kinh, mà kinh để nói về thức cơ quý vị, thì là có một bộ kinh gốc của nhà Phật, đó là bài kinh A Tỳ Đàm. Bài A Tỳ Đàm này Đức Phật thuyết ở trên cung trời, không phải thuyết ở đây. Thiết ở cung trời Đao Lợi, Đức Phật có 4 cái bài kinh thiết rất là đặc biệt, không phải cho con người nghe. Đối với bài kinh thứ nhất là Ngài thiết 21 ngày đêm với cội Bồ Đề sau khi thành đạo, đó bài kinh Hoa Nghiêm, thiết ở trong định cho chư thiên và Bồ Tát nghe, chứ không phải con người vô phương vô định, người mình có định được đâu quý vị. Tối ngày mà là động không chứ đâu có định được. Do đó không nghe được, ai định được mới nghe được kinh Hoa Nghiêm. Bài kinh thứ hai á, là thiết thập thiện nghiệp đạo ở cung rồng Ta Kiệt La, là thiết cho rồng không quý vị. Quý vị có coi phim Phong Thần không? Ở đó có ông Ngao Bính, Ngao Quảng rồi đó. À, bị Na Cha rút gân rồng của Thái tử á. À, quý thấy không? Đó là cung rồng đó đó. Thì lại thiết cái bài kinh đó là Thập Thiện Nghiệp Đạo. Bài kinh thứ ba và bài kinh thứ tư á, thì được Đức Phật thiết ở trên cung trời Đao Lợi đó là bài kinh Địa Tạng và bài A Tỳ Đàm. Bài kinh A Tỳ Đàm á, quý vị, sau này á, là trong cái hệ thống kinh điển Pali á, dịch ra tiếng Việt á, là do Hòa Thượng Minh Châu dịch đó, thì gọi là Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Rồi ở trong kinh điển A Hàm mà được Hòa Thượng Chí Định dịch á, thì á, gọi là Di Thức Học. À, quý vị. Nên á, cái bài Thắng Pháp Tập Yếu Luận với Di Thức Học đó là bài A Tỳ Đàm, đang nói về thức, tức là nói về tâm của chúng sanh. À, quý vị. Nên á, trong cái bài kinh đó thì nói rằng á, là chúng sanh có 8 cái tâm chính. À, quý vị. Và nhiều cái tâm phụ. Cái tâm chính đó gọi là cái tâm vương, còn tâm phụ đó gọi là cái tâm sở. Sở có nghĩa là sở hữu, là của cái kia nó sanh ra. Nếu không có dương này thì không có cái kia. Nên có cái tâm dương này, nương vào tâm dương này mới sanh ra những cái tâm phụ, là những cái tâm sở. Như vậy thì con mắt mình nhìn thấy cái sắc thì làm sao biết được hoa này là hoa huệ, phải không? Vâng. Quả gì? Quả lan hả? Ở Lan Huệ ở kế bên. Thầy á, biết kinh không à, chứ không biết hoa. À, nên cũng thông cảm một chút. À, quả lan mà lộn là quả huệ, thấy giống giống. À, như vậy á, thì quả này là quả lan tím, phải không? Như vậy mình biết là quả lan và biết nó màu tím nữa, quý vị. Thì chúng ta dùng hai cái. Dùng cái gì? Cái thứ nhất là nhãn thức. Nhãn thức biết nó màu tím. Nhưng mà biết nó là hoa lan á quý vị, thì đây là dụng tới ý thức rồi. Nhờ biết nó đặc chủng, chủng loại nó. Cái gì dính tới màu sắc là dính tới nhãn thức á quý vị, mà không phải màu sắc là những cái chủng, những cái loại của nó thì nó không có màu sắc. Nhưng mà mình vẫn biết đó, nó là cái loại gì, thì đây là dụng tới ý thức. Hai cái ta cùng một lúc một để đánh giá cái này nè. Nó có gì? Như vậy thì chúng ta có 6 căn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Vậy thì chúng ta cũng có 6 cái thức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý thức. Nhãn thức á, thì biết được màu sắc. Nhĩ thức á, thì là biết được cái âm thanh. Đó, vậy vừa ca lên là biết Ngọc Sơn hay là Đàm Vĩnh Hưng. Đó, có gì? Hay là Mỹ Linh. Đó, có gì? Rồi gần đây nhất là nổi nổi lên là Quang Anh, Phương Mỹ Chi, rồi giọng hát Việt nhí, The Voice 2013 rồi. À, chẳng hạn. Như vậy thì chúng ta thấy là cái lỗ tai mình á, có thể là nghe được âm thanh là do cái nhĩ thức của mình. Còn cái lưỡi mình nếm được á, là mình biết được đây là cái vị của gì, quý vị. Nếu mà cái vị nào á, là cay, là chua, là mặn, là chát, thì đó chính là do cái thiệt thức, tức là cái lưỡi của mình á. Nhưng mà nếu người ta giao cho mình một cái gối thầu nào đó làm ăn, quý vị, mà mình nói cái gối thầu này chua quá anh hai ơi, không phải do thiệt thức, do ý thức đấy. Nó có gì? Thiệt. Vợ con làm con cay lắm thầy. Này không phải thiệt thức, ý thức. Nó không có gì? Thiệt bản con làm con đau lắm. Này không phải là thân thức, tức là xúc giác. Đau này không phải là thân thức quý vị, mà đó là ý thức. Nó cũng đau, cũng ngọt, cũng bùi, cũng đắng, cũng cay. À, có gì? Nhưng mà nó là ý thức, chứ không phải là thiệt thức nha. À, mình nhìn qua cái là mình biết cái gì liền cái gì. Nhưng mà tại sao người ta gọi đó là thức đó quý vị? Bây giờ ví dụ như á, mình ăn một cái món đồ ăn ngọt đó quý vị. Thì mình biết đó ngọt. Biết đó ngọt thôi đi quý vị. Còn khoái, thích, mến, ưa, hâm mộ, fan, nghe xong thôi đi, nghe xong ái mộ, ái mộ lập ra fanpage, hai fanpage đấu nhau. À, quý vị thấy chưa? Vậy thì cái đó là cái gì quý vị? Tức là sanh tâm sau khi nhận thức. Sau khi nhận thức sanh tâm, ghét ưa hoặc không ghét không ưa. À, quý vị, nếu ghét là sao? Thì khổ. Ưa là sao? Vui. Không ghét không ưa, không khổ không vui. À, quý vị, như vậy thì chúng ta mới thấy là được rằng là sau khi mà chúng ta nhận biết được những cái thế giới quan xung quanh ở bên ngoài rồi, sanh ra cái tâm kèm theo đó, mà chính cái tâm đó là yêu, ghét, vui, buồn, hờn, giận. Nhà Phật gọi là phiền não. Nói gì? Tất cả đó gọi là phiền não đó. Mà chính cái sanh ra cái tâm đó đó quý vị, thì cái tâm đó nhà Phật gọi là nghiệp. Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Sanh tâm tức là tác ý. Nghiệp tức là tác ý. Từ tác ý nó mới ra lời nói, từ tác ý mới ra hành động. Tác ý ác sanh ra nghiệp ác, tác ý thiện sanh ra nghiệp thiện. Mà cái gì tác ý? Do tiếp xúc. Mắt tiếp xúc với này tác ý. Nè quý vị thấy không? Hốt tức liệt. Nhìn thấy vợ của Dương Thế Tâm trong là phim gì của Kim Dung. À, quý vị, anh hùng xả điếu. Thấy không? Đi đánh ăn cắp vợ người ta, ăn cướp chứ, ăn cướp vợ người ta. À, quý vị thấy chưa? Thấy con mắt nhìn chưa? Mắt nhìn thôi, thấy đẹp quá, tiêu thị đẹp quá thôi quý vị. Nhưng mà cuối cùng mà sinh ra tâm đi ăn cướp vợ của người ta, trong khi người ta có con nữa. À, quý vị thấy là nó sinh ra tan thương không? Do đó mà nhờ cái đó mà Kim Dung nổi tiếng. Cướp, hận thù, trả thù. Cha bị giết, con trả thù. Con bị giết, cháu trả thù. Cháu bị giết thì là chắc trả thù. Chắc bị giết thì chít trả thù. À, quý vị, rồi từ từ mới là sanh ra các cái bộ. À, quý vị, anh hùng xạ điêu, thần điêu đại hiệp, cô gái đầu long, à, tiếu ngạo giang hồ. À, đó đó chính là chỗ cái tâm mà chúng ta sanh ra đó. Như vậy thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tiếp xúc với sáu trần bên ngoài, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp thì không có gì để nói hết đó quý vị. Tại tiếp xúc rồi biết vậy thôi, không có gì chứ. Sanh tâm cái rồi vẫn còn là nhẹ nhẹ quý vị. Nhưng mà tại sao là sanh tâm ra rồi mà chúng ta lại về, chúng ta lại nhớ lại, nhớ là hồi chiều ông đó không có cái hành động vậy vậy đó quý vị. Nhớ hồi chiều mình gặp cái người này người kia, nhớ hồi chiều ông ship đi ngang ông liếc mình cái, nhớ hồi chiều á cô thư ký hai ba cô á là không có trưởng phòng ở nhà, hai ba cô mới là ngồi lại với nhau là nói chuyện nói xấu ông phó giám đốc. Đấy không quý vị, nhớ mình đi ngang nhớ chứ mắt nhìn thôi chứ mắt gì nhớ quý vị. Vậy thì lấy cái gì để nhớ? À, như vậy thì nó lại sanh ra một cái nữa. Nó có gì? Nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ở bên ngoài rồi có gì? Sanh ra cái tâm gì? Ba cái đó nó cộng lại là căn, tiếp xúc với trần sanh ra thức, là cái bộ ba phải không? Nó lưu lại. Cái gì làm cho nó lưu lại có gì? Đó là thức thứ bảy, mạt na thức. Mạt na thức đó quý vị là một cái dữ liệu, nó là data, nó một cái dữ liệu. Còn cái mà mắt tiếp xúc với trần mà sanh ra thức này, nó là information, nó là thông tin. Thông tin đó được lưu lại thành một cái dữ liệu. Và dữ liệu chứa đâu? Là chứa trong cái hard disk, là trong ổ cứng. Vì ổ cứng đó là thức thứ 8, A lại gia thức. Nào không có gì? Quý vị là thấy cái chu trình để mà nó lưu lại. Thì tất cả các cái nó tiếp xúc đó là sanh ra thành là một cái thông tin. Từ thông tin nó mới lưu vô. À, quý vị, từ thông tin mới lưu lại thành một cái dạng như là cái data. Data là gọi là dữ liệu. Và dữ liệu được nhốt trong một cái đĩa cứng. Và chính cái đĩa cứng này nó nhốt tự động, quý vị, nó không cần phải tác ý để nhốt, nó tự động là automatic save. Có nghĩa là nó nhốt tự động vào ở trong đó luôn. Nó có thể đi với chúng sanh từ kiếp này cho đến qua những kiếp khác, qua những kiếp khác, dài dài nha luôn. Như vậy thì chúng ta có 8 cái thức đó, thì gọi là 8 thức tâm dương. Như vậy thì mắt ta nhìn các đầu là sanh ra tâm rồi bắt đầu nó ghi chép lại thành cái dữ liệu. Thành cái dữ liệu xong nó lưu lại trong cái bộ nhớ rồi dính. Nên khi mà các cái bộ sách đó, ta có nói về là chối tội đó quý vị. Có một câu chuyện vui là ông này ông đi xuống ở dưới âm phủ á. Nghe là ông chết, ông đi xuống âm phủ. Cái tao lật cái sổ tội ông ra là bữa ngày mấy, ngày mấy, ngày mấy ông vô cơ quan ông cấp dữ liệu nha. Ông là ông có, bữa đó là em có chứng cớ ngoại phạm mà. Em ở đi chơi với vợ em nên á là xin quan coi lại sao, chứ bữa đó không có, thề luôn á, ông thề chết sống nữa. Ông làm thôi giờ ông nhìn lại này, có quay camera qua lại nào quý vị, giống hệt như đi bên Úc với bên Mỹ á quý vị. Mình ở đây đi tới ngã ba ngã tư đồ, nhìn qua nhìn lại không thấy ai, chứ không thấy police, cái làm phóng xe du cái mất tiêu, phải không? Ở bển cũng phóng quý vị, mà nó chụp hình dính chân à. Nó gửi về á quý vị, nó gửi về một tấm giấy phạt và nó gửi luôn một cái địa chỉ ở trên internet á, để vô đó mình coi là cái xe mình mấy giờ nó chạy ngang sao, cái mặt mình nó lồng lộng á chảnh khỏi chối quý vị, thiếu điều là nó chụp dính nút ruồi luôn, lấy gì chối quý vị thấy không? Do đó mà ông ở dưới ông phán quan đó, ông mới bắt lên, ông mới bấm nút ngược rồi lại, ông mới ve lại trong cái thời kỳ ông này ông phạm tội nào quý vị. Đó là gọi là nghiệp cảnh đài, đây gọi là nghiệp cảnh đài, nó lưu lại tất cả các cái hết, chứ thực ra đó là ở trong là a lại gia thức của mình, nó lưu lại tất cả các đó là không còn một cái gì hết mà nó không lưu lại trọng hết quý vị. Như vậy thì chúng ta căn mà tiếp xúc với trần, bắt đầu chúng ta sanh ra một cái tâm đó, thì trong nhà Phật gọi là phiền não. Chính cái này là cái khổ của chúng sanh. Cái khổ chúng sanh khi nhìn mà sanh ra tâm, mà sanh ra tâm thì sanh ra dòng nghiệp. Nghiệp thì nó dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi, không có gì. Nghiệp nó làm chủ tất cả cái, đều là do nghiệp hết. Mình sanh ở đây là từ nghiệp, và mình chết đi cũng do nghiệp, và mình tái sanh cũng do nghiệp. Nên triết lý của nhà Phật gọi là triết lý luân hồi. Nè, của nhà Phật không có cái nào mà nó hủy diệt đi hết đâu, có gì. Các cái nhà mà di vật biện chứng á, các ngài nói là sau khi mình chết đi nó mất hết rồi, không còn gì hết á. Còn các nhà di tâm á thì ngài nói là sau khi mình chết đi nó còn hoài, nó không mất gì, không có gì. Cái hồn mình á, cái tâm mình nó còn hoài à. Nên hai ông nào cũng đi không tới nơi tới chốn hết á. Khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã chứng đắc được tam minh và lục thông rồi đó quý vị, ngài mới thấy là chết đi thì nó không còn hoài và nó cũng không mất đi, mà nó sẽ chuyển từ dạng này sang dạng khác với một cái làm chủ của cái chuyện đó, gọi là nghiệp đó quý vị. Tại sao bây giờ mình nói về mặt khoa học? Trong cái thuyết năng lượng á, là phát biểu rằng á, là năng lượng không tự nhiên sanh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, đúng không? Có nghĩa là năng lượng nó không tự nhiên sanh ra và nó không tự nhiên mất đi, nó sẽ chuyển mức năng lượng này sang mức năng lượng khác. Vậy con người mình sống nhờ cái gì? Ăn được bao nhiêu calo, nghĩ bao nhiêu calo, có gì? Chúng ta sống đều bằng năng lượng cả đấy. Năng lượng sinh học, năng lượng vật lý, năng lượng hóa học, năng lượng tâm linh. Chúng ta sống bằng bốn cái loại năng lượng này, nhớ không có gì? Và sau khi người ta chết đi thì làm sao mà mất đi được? Nếu ai gọi là chết đi mà mất đi á quý vị, thì người này học khoa học cũng không tới nơi tới chốn rồi. À, quý vị, giỏi lắm tối đa là cũng liên thông thôi. Cỡ đó à. Quý vị, không tới nơi tới chốn. Mình nói vậy đó, làm sao mất đi được? Tất cả đều xài trong cái dạng năng lượng, thì năng lượng không tự nhiên sanh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác quý vị. Đức Phật gọi đó là luân hồi. Và nó luân hồi như thế nào có gì thì nó phụ thuộc vào cái mức độ của năng lượng mà chúng ta tích tụ. Có bốn cái mức năng lượng mà chúng ta tích tụ ở trong quá khứ. Cái thời gian á, nó kéo dài như thế này trong cơ thể tương đối á, thì chúng ta sanh ra thì gọi là hiện tại. Từ ngày chúng ta sanh ra cho tới ngày chúng ta chết đi. Nếu mà nói cho nó im dịu đó là từ ngày ăn sinh nhật cho tới ngày cúng cơm. Có gì nói cho nó im dịu chút nha. Từ ngày sinh nhật, ngày chúng cơm á, thì người ta gọi đó là hiện tại, present. Nghe không có gì? Còn những cái á, mà từ cái ngày mà người ta sanh ra trở về trước á, thì gọi là quá khứ. Từ ngày mà cúng cơm trở về sau á, thì gọi là tương lai. Nghe không có gì? Con người ta sống á, còn có ba cái thì. Như vậy thì, mình sanh ra ngày hôm nay, không có gì? Là do mức năng lượng của hồi quá khứ, chứ không phải của hiện tại. Nghe không có gì? Mức năng lượng của quá khứ. Tức là ngày sinh ra là mất lần của quá khứ. Nhưng mà khi sinh ra rồi nó sẽ chuyển cái thời gian. Thì quá khứ cộng thời gian chuyển thì qua cái thời gian, thời điểm tức thời của Delta T. Bây giờ ví dụ nha, là mình sinh ra là ngày 1 tháng 1 năm 2000. Vậy thì ngày 1 tháng 1 năm 2001 cộng với ngày 1 tháng 1 năm 2000 trở về trước, thì nó là cái mức năng lượng của mình ở tại thời điểm này. Nó sẽ cộng dồn vô chúng ta tạo ra. Tức là hiện tại cộng với quá khứ mới ra được cái delta T của hiện tại. Hiện tại cộng với quá khứ ra được cái delta T của hiện tại. Ở tại ngày hôm nay nào có gì? Thì cái mức năng lượng đó là năng lượng của bốn cái dòng nghiệp mà tạo ra nhà Phật đó. Thứ nhất, tích lũy nghiệp. Thứ hai, tập quán nghiệp. Thứ ba, cực trọng nghiệp. Thứ tư, cận tử nghiệp. Có bốn cái loại nghiệp. Nó có gì? Chia ra ba cái dạng: nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Vậy nghiệp thiện là gì? Nghiệp thiện tất nhiên là mình tác động với cái thế giới quan xung quanh, làm cho cái thế giới quan xung quanh được an ổn, được vui vẻ, được hạnh phúc. Đó là nghiệp thiện. Mình tác động với thế giới quan xung quanh, làm cho thế giới quan xung quanh đau khổ, không vui vẻ, đó là nghiệp ác. Mà trong cái thế giới quan xung quanh thì có hai cái loài. Một loài là chúng sanh hữu tình và loài chúng sanh vô tình. Đó không có gì. Và chúng sanh có bốn cái cách để sanh: thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh. Đó là bốn cái loài chúng sanh. Mà chúng ta gây đau khổ là đau khổ cho cả bốn loài chúng sanh, chứ không phải đau khổ cho một hay hai loài chúng sanh. Mà chia ra thành hai cái dạng: một dạng là hữu tình và một dạng vô tình. Dạng hữu tình đau khổ nhiều hơn chúng sanh vô tình. Do nên mình muốn bớt đau khổ thì mình hãy vô tình. Nên là chúng ta mới thấy được rằng là mình không đau khổ là mình vô tình cho mình không đau khổ. Nhưng mà ngặt một cái là chúng ta không thể vô tình được. Tại sao? Tại vì chúng ta là chúng sanh hữu tình. Hữu tình nên có cái thức, là cái tâm để nhận biết và sanh ra cái tâm lúc nhận biết. Quý vị, gặp đẹp cái ái mộ, gặp xấu cái đầu ngó ngang. Ngó ngang là không phải là chúng ta vô tình đâu, có gì cố ý ngó ngang vậy, có ý ngó ngang, có cái ý cố ngó ngang ở trọng á, tức là sanh ra sau khi chúng ta tiếp xúc, khi mà thấy xấu gì, thấy xấu giả bộ lơ, quăng cục lơ mấy cây cơ, nhưng thấy đẹp cái đó là tiến tới liền, tiến lên liền. Đấy không, thấy không? Như vậy thì chúng ta có ý bên trong hết á, là sanh ra, nó tạo thành bốn cái dòng nghiệp. Đó, nghiệp á là tập quán nghiệp. Tập quán nghiệp là theo cái thói quen của mình, lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lui, tạo thành nghiệp tập quán. À, có gì? Nên nhầm ông có thói quen, người có thói quen. Người có thói quen nói nhiều, người có thói quen không nói, nhưng mà là khoái đi chơi. Người không khoái đi chơi mà khoái nhậu. Người mà không khoái nhậu, khoái đánh bài. Người không khoái đánh bài mà khoái đánh số. Trong cái đánh số cũng chia loại nữa. Nhầm người á là khoái đánh đầu đuôi, người khoái bao lô, người khoái xỉu chủ, cũng chia ra nữa. Không có gì, tức là cái tập quán nghiệp của mỗi người á là điều khác nhau hết, chứ không ai giống ai chứ. Không có gì. Còn đánh bài gì đó, người á thì khoái xì dách, người á thì cách tê, người á thì là sập xám, nói chung là đủ hết. Rồi người thì khoái tứ sắc, vân vân. Như vậy thì mỗi loài chúng sanh á là điều khác nhau hết, đó là không có ai giống ai trên thế gian này qua tất cả các dòng nghiệp. Nên triết lý của nhà Phật đó là luân hồi, luôn luôn lúc nào có gì để tạo. Và chính cái hôm nay là cái sản phẩm của ngày hôm qua, và cái ngày mai là sản phẩm của hôm nay và hôm qua, chứ không phải có ngày nay không. Còn cái hồi xưa nữa làm chi? Hồi xưa cộng với hôm nay mới ra tới ngày mai, không có gì. Nên trong kinh Nhân Quả Thiện Ác á, mà trong cái phần kinh Nhân Quả Ba Đời á, thì nói rằng nếu mà biết được ngày mai á, thì chúng ta hãy coi hôm nay chúng ta làm cái gì cộng với cái quá khứ. Còn chúng ta thấy ngày hôm nay quả báo như thế nào thì biết ở quá khứ chúng ta đã làm cái gì rồi đó, quý vị. Nên bây giờ mình mới nhìn nè, mình nhìn qua cái sắc tướng với cái âm thanh ở bên ngoài thôi, mình nhìn thấy trời ơi, sao cái anh này anh đẹp trai. Biết cái trước thế nào cũng cúng bông cho Phật. Kinh Nhân Quả Thiện Ác mà, người đẹp á, quý vị, da trắng là cúng bông cho Phật, trang hoàng điện Phật. Rồi đắp y Phật, cúng dường tượng Phật, thì là người đó kiếp sau đẹp lộng lẫy, kiêu sa mê ly. Còn người nào mà giàu có quý vị, là biết bố thí cúng dường, biết chia sẻ cho người khác, là kiếp sau giàu có quý vị. Còn người nào có sức khỏe là kiếp đó tha thứ mạng sống, hoan hỷ phóng sanh ăn chay, thì là kiếp sau sống khỏe quý vị, mà không có bệnh tật. Rồi cái người nào có quyền lực là kiếp trước đã từng giúp đỡ cho nhiều người, người ta chịu ơn mình rồi người ta đi theo quý vị. Nhầm người á quý vị, không học chữ nào nhưng mà tiến sĩ đi theo á, không quý vị, hô lên tiếng là bệ hạ anh minh liền, quý vị tin không? Mà không học chữ nào chứ, kiếp trước á giúp đỡ người ta nhiều quý vị, cái ơn đó người ta thọ quý vị. Người rồi tại sao á là mình gặp người này là mình ghét, mà gặp người kia là mình thương, không quý vị? Là tại vì cái người mình ghét là người đã từng hại mình đó, gặp vô cái mặt nó thấy ghét. Còn cái người nào đã từng giúp mình, gặp nhau có thiện cảm, họ đã giúp mình từ nhiều đời nhiều kiếp, gặp nhau có cảm tình, Nên nhầm khi á, gặp nhau cái là có cảm tình, gặp nhau cảm tình nó lưu lại ở đâu nó chứa đó có gì, trong biển A lại gia thức của mình hết đó, là thức thứ 8 á, nó chứa lại tất cả các tập nhóm, không mất một cái gì hết, không mất một cái gì ở trên thế gian này hết. Một cái bộ nhớ mà nó lưu không bao giờ tràn. Mình bây giờ á quý vị là lưu tới là 1T ổ cứng giờ là 4T phải không quý vị? Mà cái này nó là NT. Nghĩa là nó lưu là không có sót gì hết. Quá khứ hiện tại á quý vị lưu lại không sót gì chứ anh. Tại sao lưu lại không sót? Nó là một cái bản thể của vũ trụ rồi, nên không có cái nào có thể đi ra ngoài cái bản thể đó nữa. À, hết đó quý vị. Nên á là nó lưu sẵn ở trong đó hết, không bao giờ mất hết. Nên khi mà chúng ta làm một hành động ác, một hành động thiện, một hành động không thiện không ác đều còn nguyên hết, không mất cái gì hết. Lưới trời ti rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh long không ngoài. Nên chúng ta mới thấy là được rằng là khi chúng ta có 8 cái thức, nó không có gì. Vì là thức là gì? Thức là sự nhận thức khi căn tiếp xúc với trần. Nó không có gì, cho ra sự nhận thức đó, và sau cái sự nhận thức đó chúng ta khởi ra tâm vui buồn hờn giận, khởi ra cái dòng nghiệp để dẫn chúng sanh đi trong sanh tử luân hồi. Nó không có gì. Và trong 5 cái thức đầu tiên á, ta gọi là tiền ngũ thức. Nó không có gì. 5 cái thức đầu tiên á gọi là tiền ngũ thức, còn 3 thức sau á là ý thức, mạt na thức và a lại gia thức. Vì 5 cái thức đầu tiên á chúng ta nhìn thấy, 3 cái thức sau chúng ta không nhìn thấy, nó ẩn chứa tàn ở phía bên trong. Không có gì. Thì cái gì lộ bên ngoài á thì người ta gọi đó là ý thức, các nhà tâm lý học á. Cái gì mà nó ẩn phức ở bên trong á thì người ta gọi đó là vô thức. Nên cái ý thức á thì nó nằm ở phía bên ngoài, nó được lộ ra bên ngoài. Cái vô thức là cái nó ẩn tàn, chứa, nằm chất chứa ở phía bên trong. Nên cái gì lộ bên ngoài á thì nó rất ít. Nhưng mà cái chất chứa bên trong thì rất là vô cùng vô tận ở phía bên trong. Nên khi mà chúng ta có một cái ý thức thì cái ý thức đó nó rất là nhỏ vào phía bên ngoài. Nhưng mà cái vô thức, cái nằm ở phía dưới, ở phía bên trong, trong biển A lại gia thức, mạt na thức, A lại gia thức thì nó to lớn vô cùng vô tận đó quý vị. Khi mà con người ta không có ý thức thì cái đó nó trào lên, nó sẽ làm chủ lấy mình hết. Như vậy thì sinh ra là mộng du. Đó quý vị. Khi mà người bị nhược thần kinh đó, họ hành động họ không kiểm soát được. Từ cái vô thức nó trào lên những thói quen, 4 cái dòng nghiệp, nó có gì, tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp, cực trọng nghiệp, cận tử nghiệp, 4 dòng nghiệp đó nào mà nó tràn lên nó điều phối lại. Nên có nhiều người nói chuyện trên mây trên gió có gì, anh không kiểm soát được ý thức của anh rồi đó. Không kiểm soát được cái vô thức, cái thói quen trong quá khứ nó trỗi lên. Nó có gì, đã từng ở đâu thì thói quen đó nó trỗi lên. Bây giờ ví dụ như tập quán nghiệp của những cái không gian mà chúng ta sống. Chúng ta đang sống không gian này là không gian của loài người. Còn cái không gian của loài quỷ, không gian của thần trung ấm, không gian của Atula, của chư thiên, của địa ngục, ngạ quỷ. Đức Phật á, Ngài nói rằng là trong cái không gian mà vẫn còn đi trong sanh tử luân hồi, tức là còn sanh ra và chết đi đó, thì nó có 7 cái không gian. 6 không gian chính và 1 không gian trung chuyển. 6 không gian chính á, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người là 6 cái không gian chính. Và cái không gian trung chuyển á, là không gian của thần thức. Mà thần thức á, quý vị, ở trong cuộc sống này mình hay gọi đó là mà nói lớn sẽ quý vị sợ. Tại ma ta không nhìn thấy. Sau khi mà mình mất đi quý vị thì cái thân trung ấm ra chưa sanh cảnh giới nào khác quý vị, thì đó sang một cái không gian, cái không gian của thân trung ấm. Thân trung ấm nhìn thấy thân trung ấm, mà mình không nhìn thấy thân trung ấm. Mỗi khi chúng ta nhìn thấy thân trung ấm, xỉu. Còn chúng ta nhìn thấy thân ta đây á thì là không sao, không có gì. Như vậy thì cái nào mà nó yếu á thì nó trồi ngược lại ở hoa phía bên trên. Thì vậy thức là gì? Không có gì. Thức là tâm phân biệt. Mà sao có tâm phân biệt đó có gì? Thọ lạc, thọ khổ ở trong đó. Thọ không lạc, không khổ ở trong đó thì cái đó gọi là thức. Nên bây giờ á là chúng ta tiếp xúc với thế giới quan xung quanh bên ngoài. Có ai mà tiếp xúc mà không có cái tâm gì không? Nó có 3 cái trạng thái. Trạng thái thứ nhất đó, quý vị, là trạng thái yêu. Trạng thái thứ hai, trạng thái ghét. Trạng thái thứ ba là không yêu, không ghét. Mà nó đều lưu lại trong biển A lại gia thức. Bây giờ mình gặp cái người đó, mình không yêu, không ghét, nhưng về nhà vẫn nhớ tới, tức là nó đã lưu lại rồi. không quý vị, nó lưu lại, nó nhốt trong biển A lại gia thức của nó rồi, không quý vị. Như vậy chính đó là tâm sanh ra phiền não, mà sanh phiền não này đó là sanh ra cái dòng nghiệp, mà nghiệp dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi. Nên ta hỏi cái gì sanh đi ra sanh tử luân hồi quý vị, đó là năng lượng của dòng nghiệp thôi chứ đâu có ai đâu quý vị. Mà cái năng lượng này đó, nó chuyển từ dạng này sang dạng khác, nên từ cái năng lượng của thức đó, phân biệt đó quý vị, nếu mà người này nhận thức được nó như vậy, thể như vậy, tánh như vậy, dụng như vậy, họ nhận thức được quý vị thì cái này lập tức sẽ biến thành trí. Trí này là cái nhận thức của thế giới quan xung quanh đó quý vị, xuyên không gian, xuyên thời gian mà lại không sinh tâm ra trong đó, không thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc không khổ đó. Bây giờ ví dụ như chúng ta thấy là một cái cô diễn viên điện ảnh rất là đẹp, nếu chúng ta nhìn bằng thức, có nghĩa là mắt chúng ta căng mắt nhìn bằng sắc trần bên ngoài, có gì chúng ta phân biệt được đây là cô diễn viên điện ảnh rất là đẹp, chúng ta sanh ra tâm ái mộ, đâu có gì. Tại sao chúng ta sanh ra tâm ái mộ mà tại sao chúng ta đánh giá đẹp, có gì? Tại vì thức nó bị lừa. Bị gì lừa? Bị sắc tướng lừa. Tại sao chúng ta nhìn có sắc không mà dám kết luận là đẹp? Nhầm khi si đa sao? Nhầm khi lao sao? Nhầm khi viêm gan A, B, C sao? Rồi nhầm khi bị tưng tưng sao? Ai biết được? Mà đánh giá đẹp ái mộ liền quá vậy? Mới vừa mặc cái bộ đồ nữ hoàng đi ngang, cái tự nhiên ái mộ, có fan hâm mộ về nhà lập fanpage, chụp hình lập fanpage liền. Ai ngờ đâu quý vị tiếp xúc mở miệng cái nó vô duyên. Rồi đi thử máu nhiễm tùm lum. Không, quý vị. Cái đó là mình nói đó là tại vì thức nó nhìn thấy sắc không mà nó kết luận quý vị, vậy là mê lầm của con thức, của thằng nhãn thức nó bị lầm. Không, quý vị. Nên có những người quý vị nhầm khi than, thầy con lầm dữ lắm. Nên có bài gì? Anh đã lầm đưa em về đây, đi đêm trường nghe tiếng thở dài. Thở mà dài là biết lầm dữ lắm mà đâu. Thở ngắn ngắn lầm ít, thở dài dài thì lầm nhiều. À, đa số gì lại nói nhỏ nhỏ, thầy con lầm vợ con dễ sợ không thầy? Phải biết vậy con đâu cưới nó đâu. Lầm dữ lắm. Mà không vậy, còn cô vợ nói là con cũng lầm ổng dữ lắm thầy ơi. Phải biết ổng nhậu, ổng bậy bạ, tới giờ con đâu có cưới ổng đâu. Biết bài bạc, biết gái ghét, con đâu có chịu ưng ổng đâu. Con đã lầm. Ông chồng thì nói lầm bà vợ lại nói thầy cũng lầm ông chồng. Thầy hỏi ai lầm ai? Đó, không có gì, hai người cùng lầm hết. Đó, không có gì, do gì? Do mắt của mình, do lỗ tai của mình. Đàn ông thì bởi con mắt nó nặng. Đó, không có gì, đàn bà bởi lỗ tai nó nặng. Ta nên con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. Nhìn vô cái thương liền à. Còn là người nữ quý vị nói ngọt là dính liền. À, thấy không? Tất nhiên là mình có những cái căn, những cái căn mạnh, mình mạnh nhất đó quý vị là căn mắt và căn tai, gọi là nghe nhìn. Nên các cái nhà mà buôn bán kinh doanh á là người ta sản xuất ra nghe nhìn là cái đầu tiên đó quý vị, rồi mới từ từ mới tới 3D 4D là tới xúc giác quý vị. À, thấy đi biển cái có nước phúng à. Thấy bông hồng cái nghe mùi bông hồng bắt đầu tới là khứu giác đó quý vị, thấy không? Rồi mới tới xúc giác vân vân, thì những cái đó mới lên tới 3D, lên tới 4D, lên tới 5D đó quý vị, rồi mình từ từ lên tới 6D vân vân. Tất nhiên là chúng ta thấy một cảnh mà chúng ta nhận thức được qua 6 cái giác quan. Còn bình thường ngày xưa đó quý vị, hồi thời của Chặt Lô á, có một cái thôi nha, nào quý vị nhìn thấy mắt không à, nào quý vị chưa có cái âm thanh đâu. Còn giờ tới cái âm thanh là tới cái lỗ tai á quý vị, thì trở thành cái môn điện ảnh của nghệ thuật thứ bảy nha quý vị. Nhưng mà bây giờ á lại thêm cái nữa, phim nó 3D rồi 4D, bây giờ lên tới 4D, trên thế giới là 4D, chưa tới 5D nha quý vị, hãy đợi đấy. Thì chúng ta sẽ nhận thức ra thêm được cái làn da của mình, cảm giác gió rồi lên cái mùi nha quý vị. Còn chừng nào mà mình liếm cái phim đó mà biết được cái mùi gì nha quý vị, phải không? À, thấy là một cái cây chanh, cái tự nhiên mình liếm cái là nó chua lét đó, rồi đó là pin, đó là pin 5D đó quý vị, tới đó quý vị. Như đây thì cái D nó là gì cho trên cái pin đó. Nên khi mỗi khi là chúng ta làm cái gì trực tiếp quý vị, thì chúng ta sẽ có ấn tượng mạnh hơn là chúng ta làm gián tiếp. Nên từ đó mới có những cái cuộc họp, ví dụ ở bên Mỹ mua vé bay mắc gần chết qua bển, ở đây lên internet họp đi quý vị, online truyền hình trực tiếp đi, nhưng mà nó không có ấn tượng. Tại sao quý vị? chúng ta chỉ sử dụng được hai cái thôi, mắt và lỗ tai. Nhưng mà khi tới tại hiện trường chúng ta sử dụng nhiều lắm. Ngồi kế bên có một người ba bốn bữa không tắm, ngồi kế bên mình bắt đầu chúng ta sẽ tiếp là tới cái lỗ mũi, phải không? Mình nhận thức bằng lỗ mũi. Rồi cái không gian đây, không có gì, nó ấm nó lạnh như thế nào, nhận thức bằng da, không có gì. Và trong cái khán phòng đây nó sẽ có nước, rồi chút sẽ người ta để ăn, rồi nó nhận thức bằng cái lưỡi của mình, không có gì. Và tổng hợp hơn hết là nhận thức bởi cái ý mình. Sáu cái căn đều nhận thức một lúc một, tất cả các cái, nên cái ấn tượng nó đi sâu khó quên. Nên ấn tượng khó phai là phải gặp mặt trực tiếp. Còn mà lên anh like, rồi chat, rồi có gì dễ phai lắm. Thấy không? Gặp mặt trực tiếp đó thì nó khó phai là tại vì qua sáu cái giác quan. Còn kia đó qua là một hay hai giác quan mà thôi. Nên khi mà chúng ta tiếp xúc với cảnh ở bên ngoài, tâm chúng ta khởi lên động loạn, đó là thức đó quý vị. Nên bây giờ mình coi mình tiếp xúc mình còn mà tâm động loạn không? Động loạn là mình đang sống với thức đó. Nên quý vị, còn chừng nào chúng ta tiếp xúc, thấy, biết, nhận thức được, biết hết đó quý vị, thì chúng ta không khởi lên tâm đó nữa, thì đó gọi là trí. Trí không khởi nữa, mà biết hết. Thức biết có giới hạn, bị lầm. Có nghĩa là mình biết cái đó, nhưng mà biết cái của những cái chuyên môn của nó. Ví dụ con mắt, nhìn thấy cái sắc thôi. Không có gì, mà không biết được bản chất của nó. Còn trí sẽ biết được bản chất của nó luôn. Ví dụ như là ngày xưa, vào thời của Đức Phật, thì cô Ma Đăng già đó, cậu rất là thương ngài A Nan. Sau khi mà Đức Phật là cứu ngài A Nan bởi ngài Văn Thù Bồ Tát đó, cứu ngài A Nan về rồi thì Ma Đăng già mới đi đến hỏi Phật, đòi xin người lại, xin Đức Phật trả người lại cho con. Thì Đức Phật hỏi là con yêu A Nan ở chỗ nào, thì Ma Đăng già mới nói là trời, con mắt A Nan đẹp lắm quý vị, hoàng tử mà đâu phải chuyện đơn giản. Mắt A Nan đẹp lắm. Đức Phật dạy rằng mắt A Nan ngủ sáng không, rửa mặt ghèn không. Bắt đầu đang nói tới bản chất một chút xíu. Tất nhiên là người ta nhìn thấy bằng căn của mắt thôi, có gì đang nói tới cái bản chất. Con mắt bị nhậm, nói ghèn thôi đó, vì là một khía cạnh thôi. Còn mai mốt bắt đầu tới nè, hồi 16, 17 tuổi tả là mắt xanh, màu xanh nước biển phải không? Cho đến quý vị 6, 70 tuổi tả màu gì? Mắt cùng đá, cùng nước, mây thịt, từ lúc đó màu gì? Có ai dám tả nữa không? À, quý vị, hãy nhìn cái là biển này là biển đen thui. Thấy không? Lách đi ngang chỗ khác liền, có ai dám tả không? Bây giờ nhìn đôi mắt của một người 60-70 tuổi có dám tả, dám làm thơ không? Sáng sớm em gửi gắm gì qua ánh mắt đen mà làm anh đêm về khó ngủ. Như vậy thì chúng ta mới thấy là mình nhìn bằng thức là bị sai lầm. Nhìn bằng trí không bị sai lầm, cái thứ nhất. Nhìn bằng thức á quý vị, nhìn một phía, nhìn bằng trí, nhìn đa phía, có nghĩa nhìn trên bản chất. Nhìn bằng thức á là nhìn bằng cái căn đó thôi. Nó nhìn một phía đó thôi, không có gì, mà không nhìn tới bản chất của nó. Bản chất của nó là gì? Không có gì. Là ngoài trước, ngoài sau, ở trong, ở ngoài. Và tánh thể dụng của nó luôn. Nó dùng để làm cái gì? Tánh nó là tánh như thế nào? Thể của nó là thể nào? Chúng ta biết được hết luôn. Nhìn đó là nhìn vậy không lầm, nhìn không lầm và không sanh tâm ra thì đó gọi là trí đó quý vị. Nên ở trong tất cả các cái chùa người ta để là duy tuệ thị nghiệp, chỉ lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp quý vị, lấy cái trí tuệ để làm sự nghiệp. Nếu ai mà nhìn mà không còn động tâm nữa thì ta nhìn trên bản chất. Mà nhìn bản chất nữa gọi là trí rồi đó quý vị, thì người ta không sanh ra nghiệp. Mà không sanh nghiệp đó thì người ta đã có gì giải thoát rồi. Nha, có giải thoát. Nên trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật có nói một cái bài chú Đà La Ni, gọi là cái bài chú vãng sanh. Thì trong bài chú vãng sanh đó, nó là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Có nghĩa là nhổ tận gốc cái nghiệp chướng, mà nghiệp chướng nãy chúng ta phân tích ra là do thức. Nó không có gì, nhận lầm. Rồi đó chúng ta sanh ra phiền não. Bây giờ là chúng ta bạc nhất thế nghiệp chướng là chúng ta chuyển thức quá thành trí rồi. Và không còn sanh ra phiền não nữa quý vị. Chúng ta không còn lầm nữa. Thì đó là nhổ tận gốc của nghiệp chướng. Đó là căn bản của đắc sanh tịnh độ. Tịnh độ là gì? Là một quốc độ trong sạch. Mà trong sạch là gì? Là không ô nhiễm và không động loạn. Thì đó là trong sạch. Ô nhiễm là gì? Là gặp gì mê đó gọi nhiễm. À, quý vị. Rồi động loạn là gì? Động loạn là tiếp xúc cảnh trần tâm mình không khởi lên nữa. Không khởi vui, không buồn, không hờn, không giận quý vị. Tĩnh lặng đó là thiền. À, quý vị. Nên trí luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh và thiền định. Cái người có trí á. Như vậy thì làm sao để chúng ta có được cái trí này quý vị? Thì trong tám cái thức á, bắt đầu nó chuyển. Thức với trí không phải là hai. Nào, cái gì mà nó không phải là một, mà chuyển từ này qua cái khác do sự nhận thức của chúng sanh. Nào, cái gì? Nếu nhận thức thì nó sẽ biến thức qua thành trí. Nên từ Thái tử Siddhartha lên tới Phật Thích Ca Mâu Ni không phải hai người đâu quý vị, mà không phải một người đâu. Nếu nói một người á quý vị, sao Thái tử không ai lại mà Đức Phật người ta lại? Mà nói hai người, không quý vị, nói hai người sao lúc đó là Thái tử mà lúc này cũng Thái tử vậy? Không, quý vị, nói hai người cũng không được, nói một người không được quý vị, mà là cái này chuyển thành cái kia. Bây giờ ví dụ như á là con người ác, không quý vị, bây giờ á người ta mới sám hối ăn năn, ta trở thành con người thiện. Vậy thì con người thiện với con người ác là hai người hay là một? Một á là sao, hồi đó người ta ghét mà giờ người ta thương. Không phải một mà cũng không phải hai, không quý vị, bất nhị. Tổ Bồ Đề Đạt Ma quải chiếc giày đang nói tới giáo lý này nè. Tổ Bồ Đề Đạt Ma quải chiếc giày đang nói tới không phải một, không phải hai, mà nó chuyển từ dạng này sang dạng khác do sự nhận thức, không quý vị, do sự giác ngộ mà ra. Nên Thái tử Siddhartha giác ngộ với cội Bồ Đề 49 ngày đêm thành một vị Phật, không phải hai mà cũng không phải một. Nên từ thức đó quý vị, nó sẽ biến thành trí, chứ không phải tự nhiên có trí, mà từ cái thức này, thức này nhận thức được bản chất của thức thì thức nó sẽ trở thành trí. Không quý vị, nhận được bản chất biến thành trí. Như vậy thì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là năm cái đầu tiên ấy, biến thành thành sở tác trí. Không quý vị, rồi ý thức đó quý vị biến thành diệu quan sát trí, rồi mạt na thức đó biến thành bình đẳng tánh trí, a lại gia thức biến thành đại viên cảnh trí. Đó, quý vị. Như vậy thì tám thức biến thành bốn trí, người ta gọi là tứ trí. Đó, quý vị. Nếu người nào có tứ trí sẽ có tam thân, ứng thân, hóa thân và bảo thân. Đó, quý vị. Gọi là tam thân tứ trí. Thì cái đó là từ của ngữ của nhà Phật để chúng ta hình dung thôi. Đó, quý vị. Nhưng mà một cái vị nào mà chứng được, chuyển được cái thức này thành trí rồi, quý vị, thì vị này không còn đau khổ. Chuyển nhiều thì không còn đau khổ. Đau khổ nó sẽ ít, tỷ lệ nghịch với nhau. Đau khổ và trí tỷ lệ nghịch nhau. Người nào có trí càng nhiều ít đau khổ chừng đấy. Còn người nào á không có trí chừng nào đau khổ nhiều chừng đó. Do đó mà Đức Phật nói nguyên nhân của đau khổ là do vô minh là chỗ đó. Đâu có thấy không? Vô minh không có trí mà chỉ có thức thôi. Và thức đây nó tùy thuộc vào lứa tuổi, tùy thuộc vào trình độ, tùy thuộc vào khả năng, tùy thuộc vào phong tục tập quán của những nơi khác nhau có gì. Nhưng mà tất cả, bước lên tất cả đó mà đã biến thành trí, tức là người ta giác được rồi có gì, thì làm ta không còn đau khổ nữa. Thì làm như thế nào để có được cái trí tuệ này? Nào có gì? Cái thứ nhất, thiền định. Cái thứ hai, nào có gì? Chúng ta là kinh nghiệm khi trải qua cái kiếp sống này, nào có gì? Mà rút kết những kinh nghiệm rồi chúng ta sẽ hiểu ra vấn đề và người ta tránh né nó qua thì cũng biến thành trí. Như vậy thì là thiền định sẽ đi đến là biến thức thành trí nhanh nhất. Thiền định, không nói tới thiền tông. Thiền tông là trong vô số những tông phái của nhà Phật. Thiền định là quá trình dụng công của nhà Phật sẽ đi đến cảnh giới của thiền định. Vậy thiền là gì? Thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Định là gì? Là gom tâm về chỗ. Chúng ta không có gom đâu. Mà tâm của mình á, quý vị, là nó chạy đi chỗ này, chạy đi chỗ kia. Người ta gọi là mã, là ngựa. Đó, quý vị. Còn á, mà chúng ta không có thiền á, thì nó luôn luôn nào cũng khởi tâm lên, thì gọi là viên. Viên là vượng. Vượng quý vị thấy Tôn Ngộ Không một tiểu linh đồng đóng á. Lục tiểu linh đồng đóng á, nhảy nhót, không bao giờ ông đứng chỗ chứ, quý vị. Tức là tâm của mình á, luôn luôn lúc nào cũng sanh ra khởi lên đó là hành đó. Mà người ta nói là cái bệnh lớn nhất của chúng sanh là bệnh suy nghĩ. Tối ngày biết gì cái suy nghĩ mấy hết không quý vị. Giàu cũng suy nghĩ, nghèo cũng suy nghĩ. Dạ quý vị, tất cả đều suy nghĩ không bao giờ dừng lại được. Nó bệnh suy nghĩ nên ta không có thiền. Và luôn luôn lúc nào chúng ta đi theo cái dòng suy nghĩ đó mà chạy ngược chạy xuôi quý vị, nên chúng ta không có định. Cái người định á là tâm á nó không có chạy đi, người thiền là tâm không khởi lên. Như vậy thì chúng ta làm cái động tác vừa không chạy mà vừa không khởi thì người ta gọi đó là thiền định có cái gì. Mà người này thiền định thì người này sẽ biến được thức thành trí. Nên vậy nên ta tập thiền là chỗ đó đó. À, ta tập thiền, tập không khởi tâm và tập gom tâm. Tập không khởi tâm là sao có cái gì? Ta được biết được bản chất của nó rồi. Nên á ta không khởi tâm bằng nhiều phương pháp khác nhau, thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, hoặc là dùng một cái pháp niệm Phật, dùng câu chú để chúng ta để không khởi tâm. Đâu quý vị tập nha, người ta chửi mình tính giận lên, quý vị mình hít hơi dài. Nếu ai mà thọ pháp tịnh độ thì A-di-đà Phật, hồi nó hết. Ai thọ pháp thiền thì nhìn lại quán xét chính tâm mình, coi thử tâm nào khởi lên buông bỏ. Thiền của Trúc Lâm Yên Tử gọi là biết vọng không theo. Nhìn chính tâm mình. Nhìn chính tâm mình nghĩa là ra khỏi tâm mình, nhảy ra ngoài tâm mình để quan sát lại chính tâm mình. À, không có gì. Đó là cái phương pháp gọi là phản quan quan tự kỷ, nhìn lại chính tâm mình. Thì tâm mình lúc này là đối tượng của mình, chứ không phải tâm mình là mình. Tâm mình là mình đó là đau khổ. Tâm mình là đối tượng của mình, tự nhiên mình bước một chân ra ngoài đau khổ. Nó không phải mình nữa, lấy gì khổ. Giận là mình mới khổ, buồn là mình mới khổ. Giận không phải là mình, buồn không phải là mình, lấy gì lên máu, lấy gì tóc bạc. Đó thiền đấy. Và chúng ta có kiểm soát tâm, thấy nó chạy đi xa, ta cắt bỏ, cắt cái đuôi nó làm sao này, cắt bỏ. Không chạy theo nó. Đó quý vị, người mình không chạy theo nó, tất nhiên nó không dẫn mình thì mình làm chủ lấy nó. Nó dẫn mình làm nô lệ nó, mà làm nô lệ khổ, làm chủ sướng. Đâu có gì thử phải vậy không? Làm chủ không sai, ai sai à? Mà làm nô lệ bị người ta sai, bị người ta đánh, bị người ta đập, bị người ta chửi. Như vậy thì mình dạy gì, mình làm nô lệ nó, vậy thì mình đừng chạy theo nó. Mình kiểm soát nó chạy theo mình. Nè không có gì, bây giờ ví dụ người ta chửi nè, nó bắt mình phải giận. Mình nói là tao không giận, mày làm gì tao? Không thèm giận. Chơi à. Lặng xuống luôn, tỉnh luôn, lặng luôn, ai chửi cười. Tại vì mình biết được bản chất của câu chửi là thị phi thôi. Tại vì người đó không đánh giá đúng vấn đề của gì. Người ta chửi mình ngu, mà mình mới hiểu mình. Đó. Người này đánh giá sai vấn đề. Phải hiểu, người này đánh giá sai vấn đề nên tội nghiệp người ta. Nó do anh vô minh quá, anh đánh sai vấn đề, chứ tôi cũng chưa chắc phải như vậy. Phải không? Do đó mà tất cả đều là thị phi hết đó. Tại vì người ta đánh giá vấn đề bằng trình độ. Trình độ cỡ đó, ta đánh giá cỡ đó. Bằng nhận thức tới đó, ta đánh giá cỡ đó. Cái gì? Bằng hoàn cảnh vậy, ta đánh giá vậy. Hoàn cảnh khác, ta đánh giá khác. Do đó tuổi tác, hoàn cảnh, trình độ, chưa nói tới sức khỏe nữa chứ. Ông bệnh ông đánh giá khác đó, mà lúc ông khỏe đánh giá khác đó, quý vị tin không? Ông thầy, ông phê cái bài học trò, không có gì, phê bài á là văn viết lũng củng dưỡng chê tùm lum la chứ. Ông đang bệnh, đem bài vô chấm phê vậy đó. Tới mấy bữa sau, quý vị nhỏ là đi vô khiếu nại, quý vị, ông đó ông khỏe rồi, ông hết bệnh rồi, quý vị. Ông là, viết tốt, ông biết tốt hay tệ nữa. Tùy vào cái mà sức khỏe của ông. Do đó một cái đánh giá vấn đề tùy vào sức khỏe, tùy vào tình cảm, tùy vào trình độ, tùy vào lứa tuổi, tùy vào không gian nữa. Nhằm khi á quý vị đang ngồi gần đống lửa đánh giá tùm lum chứ, nhưng mà ngồi trong máy lạnh đánh giá khác, quý vị tin không? Đó là thuyết tương đối. Einstein á, ông đã thí dụ đó. Ông thí dụ cho cái nhà báo á, ông nói là nếu một người ngồi gần cô gái đẹp một ngày tưởng chừng một tiếng đồng hồ, nhưng mà ngồi gần một đống lửa, ngồi một tiếng hồ tưởng chừng một ngày, đó là thuyết tương đối. Nói cho nó rõ ràng. Vậy như vậy thì cái thứ nhất á, là người ta có thiền định, đó có gì, chúng ta sẽ mở mang được cái trí tuệ này ra, có gì. Cái thứ hai nữa, có gì, giữ giới sẽ mở mang được trí tuệ. Giới này là gì? Giới này là giữ được bản chất của giới. Bản chất của giới là gì, có gì? Bản chất của giới là chúng ta không làm cái gì để ngăn cản con đường đi lên thánh đạo. Nếu cái điều đó là ngăn cản con đường đi lên thánh đạo chúng ta không làm thì đó là bản chất của giới. Còn giới này giới kia thì người ta đã phân tích ra giới tánh giới tướng, là phân tích ra cái gì để mà giữ, để mà truyền. Nhưng mà nếu ai hiểu trên bản chất, tức là không làm cái gì bằng cái ý nghĩ, bằng cái lời nói, bằng cái hành động của mình, mà những cái đó tạo ra một cái nhân quả cản trở con đường để phát triển thánh nhân, quý vị, thì không làm điều đó, ta giữ được giới. Đó, quý vị, bản chất của giới là vậy. Người ta đang nói tới chữ giới đó đó, chứ không phải ta nói với 5 giới, 6 giới, 7 giới đó là ta đã chia mịn cái giới đó ra rồi. Ta nói trên cái bản chất nha, của giới. Vậy thì cái thứ nhất á, là chúng ta thiền định. Cái thứ hai nữa, quý vị, chúng ta giới. Còn cái thứ ba nữa là từ từ dùng nhân quả để hóa giải, để chuyển nó đi. Bây giờ ví dụ nè, chúng ta lại muốn cho mình được cái trí tuệ đó, quý vị, mà bây giờ mình không được trí tuệ đó. Mình biết mà, mình hiểu mình hơn ai hết mà, không quý vị. Thực ra không ai hiểu mình bằng mình hết, quý vị, nên ai nói xấu mình đó, quý vị, mình vẫn dưng đi, mình cười đi và mình cảm ơn người ta đi. Hỏi sao cảm ơn? Là tại vì mình có 10 điều xấu, họ nói có 2 điều à, tha mình 8 điều rồi, nên mình cảm ơn họ đi. Tại vì mình mới hiểu mình, chứ họ làm sao họ hiểu hết mình. Mà họ không hiểu hết mình, họ nói đâu có hết. Nói không hết đó, nghĩa là họ còn tha cho mình, họ còn nhân đạo, phải không? Khi ai nói xấu mình, cảm ơn chị Tám nha, chị Tám. Chị nói em chưa có hết, chị nói em hết cái em nước mà chung xuống cái bàn luôn. Như vậy thì chúng ta mới là thấy được mình á, thì mình mới hiểu mình thôi. chứ không có ai có thể hiểu được tất cả các cái gì mình đâu quý vị. Do đó mình thấy mình thiếu gì thì chúng ta nguyện cái đó. Nếu chúng ta làm một cái phước báo, một cái công đức nào đó, chúng ta nguyện liền nhờ phước báo công đức này cho con được trí tuệ. Tại vì hiện tại giờ con không được trí tuệ mấy, phải không? Nên nó sẽ chuyển mình ở trong tương lai. Thì cái này nó chậm đó quý vị, nhưng chậm mà chắc. Còn thiền định đó quý vị là trực diện liền. Giới là phải hiểu danh bản chất của giới thì nó khó. Còn thiền định nó dễ hơn. Giới mà ta hiểu được bản chất giới ta mới giữ được. Còn không hiểu ta không giữ được. Mà muốn hiểu phải nghiên cứu, phải học, phải thọ. Nó nhiều vấn đề lắm rồi. Giới tánh, giới tướng, giới thể, tùm lum hết. Còn thiền định thì ta học là một cái khái niệm. Hôm nay là ta tĩnh lặng nội tâm. Mà tĩnh lặng nội tâm giống hệt như cái ly đó quý vị. Chúng ta để cục đất, chúng ta quậy lên đó quý vị. Để nó hồi chúng ta không có lúc lắc thì cái nước nó sẽ trong quay lại. Thì trong tâm của chúng ta gì đó quý vị, chúng ta tĩnh lặng nó xuống, không có lúc lắc của cái tâm. Tức là không chạy và cũng không nhảy, tức là không mã và không vượng. Cái tâm mình á thì từ từ nó lắng lại trong vắt để chúng ta nhìn thấu qua bên kia luôn. Quý vị, đây là trí tuệ nó phát sanh. Mà hiểu được bản chất nó, ta không lầm nhân quả quý vị, thì chúng ta sẽ phát huy được trí tuệ. Và cái điều cuối cùng á là ta trên bước đường kinh nghiệm ta nhận thức ra được, đó là các bậc duyên giác quý vị, đó là thuyết nhân duyên. Ta thấy cái này là duyên của cái kia là duyên của nọ. Trong thập nhị nhân duyên á là vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc sanh lục nhập. Lục nhập sanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, sanh sanh lão, sanh bệnh tử, u bi khổ não. Bây giờ cũng đồng ta cắt, vô minh diệt thì hành diệt thì thức diệt, vân vân dài nó diệt. Hoặc là ta cắt ngay chân giữa, giống hệt như là cái bánh xe, cái dây xích nó có 12 mắt, chúng ta cắt một mắt thôi. Ví dụ ái thủ hữu, cắt ái thôi. Đó, thái tử cắt ái đó, ly gia cắt ái cái cắt luôn 12 bánh xe này. Có nghĩa là ta hiểu về cái trong lúc mà đi trong sanh tử luân hồi quý vị, có những cái kinh nghiệm không cần ai dạy hết á, có kinh nghiệm ta thấy cái mắt xích của nó và ta tự cắt quý vị, gọi là cắt ái. Cắt thủ, thủ là giữ lấy, giữ chặt lấy. Giữ tài sản, giữ người yêu, giữ quyền lực, giữ tất cả cái gọi là cố chấp quý vị. Ta buông ra hết gọi là xả. Nên bốn cảnh giới của thiền á, ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, xả niệm lạc chú, xả niệm thanh tịnh, cuối cùng tất cả đều xả hết. Tức là xả từ nội tâm mình ra. Mà muốn xả từ nội tâm ra thì trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy đời sống viễn ly. Viễn ly có nghĩa là thân của mình viễn ly, tâm của mình viễn ly. Thân viễn ly là ta vô thất rồi lên núi, vô nhà tách ra ngoài người ta tu. Tâm viễn ly là tiếp xúc với hoàn cảnh trần mà tâm mình không động loạn. Đó là tâm ta đã đoạn cảnh trần, đó gọi là tâm viễn ly. Người ta tập hai cái một lúc. Nếu thân không viễn ly được thì người ta tập tâm viễn ly. Tâm viễn ly có nghĩa là trước các hoàn cảnh trần đó mà tâm mình rời khỏi hoàn cảnh trần đó, sống trong trần, bất nhiễm trần, lẫn trong tục, không mê tục. Đó là kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng viết. Như vậy thì chúng ta đang sống trong trần nè mà không có nhiễm trần thì chúng ta diễn ly. Còn nếu sống trong trần mà nhiễm trần thì cái ly chưa diễn, có nghĩa là chưa rời xa. Mình rời mà tâm mình chưa rời xa là ly mà chưa diễn. Còn mình ở đây mà tâm mình đã rời xa rồi gọi là diễn ly. Còn bây giờ mình trốn vô mà tối ngày nghĩ tới người ta không à, ly mà chưa diễn. Đó là ai vậy? Lan á. Đi vô chùa tu rời xa rồi có gì ly rồi mà chưa có diễn. Nghe không có gì? Người ta diễn ly là sống xa luôn mà này ly chưa diễn. Ngồi ở chùa tu mà người ta lên chánh điện ta tụng kinh mình đâu ngoài sau hè đắp hai nắm mồ con mà khóc than kể lệ. Điệp ơi, kỷ niệm xưa chàng về nói hồi có giò có dọc tối ngày á, là nhớ tới Điệp không, đâu nhớ tới Phật. Nghe không có gì? Mà vô chùa mà nó nhớ tới Điệp không cái rồi vậy. Còn nữa thằng tu. Người thấy không? Do đó mà sống trong trần mà người ta bị nhiễm trần, người ta rời trần mà người ta không xa trần được. Người thấy không? Tự trong tâm. Nên nhà thiền, không quý vị, chủ trương là xả bỏ từ trong tâm mình. Do sự giác ngộ buông bỏ nó bớt đi quý vị. Đừng có lo lắng nó nữa, đừng có khe nó nhiều quá, vừa vừa phải thôi. Không quý vị, rồi từ từ chúng ta rời bỏ từ từ, buông bỏ từ từ, buông bỏ từ từ. Nếu ai đại hùng đại lực buông cái rụp một cái, đi mùng 8 tháng 2 tới tử sạch ta, cắt cái 3-4 cọng dây, cắt lúc. Còn bây giờ mình cắt từ từ, cắt từ từ, cắt từ từ, kiếm cọng nhỏ cắt trước. Đó không? Cắt từ từ thôi, từ từ cũng được. Đó không quý vị? À, người ta tu một kiếp người ta đắc, mà mình tu 100 kiếp đắc cũng được, miễn đắc được thôi. Không có gì. Còn nếu mà người ta đại hùng đại lực phát một lời đại nguyện, nó nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang cầm lưng bể khổ, cắt bứt cái còn khỏe re, diễn ly tất cả cái hết. Được vậy không? Được vậy thì tốt, có gì còn không được thôi về nhà cắt từ từ. Tội mòn ra như đá mài dao quá vậy. Như vậy thì có ba cách để người ta là biến thức thành trí. Nói chung là 84.000 pháp của nhà Phật để người ta hình dung. Như vậy thì tóm lại, thức là chúng ta nhìn thấy bằng 6 căn ta mà phân biệt ra tất cả các pháp của trần, giới hạn với 6 trần cảnh. Nhưng mà trong cái thế giới quan xung quanh ta tồn tại với anh n cái, chứ không phải chỉ có 6 cái đó đâu. Nên ta phải mở lục thông và tam minh mới có thể biết được bản chất của các pháp tồn tại trong vũ trụ này. Cái gì? Còn con người ta biết có chút xíu mà. Con người mình biết ít lắm. Biết ít mà biết còn bị mê nữa chứ. Mà biết mà còn bị lầm nữa chứ. Do đó mà người ta hay thất vọng lắm. Cái gì? Tại vì chúng ta biết lầm phải không? Phải biết ổng vậy, con đâu có vậy đâu ha. Cái gì đó lầm chết luôn. Nghe không? Nên ai biết cũng lầm là tại vì chúng ta có 6 cái món nó quá cạn cợt trong đời sống nên không thể biết. Nhưng nếu chúng ta chứng được lục thông rồi, ta biết được bản chất của nó, biết chứng được tam minh rồi biết được bản chất của nó, nên biết được các pháp nó có gì trên lòng của bàn tay là biết bản chất của pháp bằng trí tuệ bát nhã của nhà Phật đó. Thì từ thức này ta biến thành trí là biết được trên bản chất, biết trong, biết ngoài, biết trên, biết dưới mà không khởi ra cái tâm vui buồn hờn giận. Còn thức đó có gì biết một mé mà lại còn khởi thêm tâm vui buồn hờn giận chổng nữa. Hai này khác nhau xa dữ lắm. Có gì? Nên một người phàm phu tục tử á, là biết bằng thức của mình thôi, biết bên là biết mé thôi mà còn khởi tâm vui buồn hờn giận chổng nữa. Còn trí là biết hết tất cả các mé, biết trong biết ngoài, chụp MRI luôn. Đó, và không khởi lên tâm nào cả, tại vì mà hiểu được bản chất rồi, đâu có lầm đâu mà khởi. Đó, quý vị, toàn đồ giả không mà. Lấy làm chi quý vị, phải không? Giả tức là nó không bền, gọi là đồ giả. Đẹp đẹp hoài không? Thấy không? Giàu giàu hoài không? Danh danh hoài không? Không còn hoài không? Đồ giả, đồ giả không lấy, lấy đồ thiệt à. Do đó mà người ta đi chứng đắc tới Đại Bát Niết Bàn là 4 thứ thiệt, quý vị: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân thực là còn hoài, chân thường là còn hoài, chân lạc là vui hoài, chân ngã là đầy ắp cả vũ trụ không gian là pháp thân, chân tịnh là luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh. Đó là 4 đức niết bàn khi trí tuệ đã đạt được rồi, ta chứng đắc được cái đó. Còn chúng ta trong cái thức đó quý vị, chúng ta làm ngược lại, ta chân thường mình vô thường. Bây giờ ta chân lạc mình khổ đau, ta chân ngã mình hữu ngã là tôi là ta, còn bản ngã của chúng ta chân tịnh mình cái gì cũng mê, cái gì cũng ô nhiễm. Vì thấy không? Nên cuộc đời nó là khổ, trăm ngàn cảnh khổ. Sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tân cảm đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.